Sứ đầu vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Ngũ Uẩn Giai Không, Mô Ni Châu, Xá Lợi. Ngũ khí triều nguyên, tam huy trụ đảnh. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Không nên lãng phí tinh khí thần. Khi chúng ta tham thiền thanh tịnh, thì chúng ta sẽ đạt đến thấy những cảnh đẹp trong cơ thể huyền vi của chúng ta, vì nó có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng và có màu sắc. Khi ta tham thiền, sẽ thấy bốn biển tươi đẹp, núi non xinh tươi. Trong khối óc chúng ta có cảnh núi rừng hùng vĩ bên trên. Còn ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan là sao? Mô Ni Châu, Xá Lợi là gì? Xá lợi vật chất và xá lợi điển quan khác nhau như thế nào? Chúng ta thường nghe dân gian nói đến xá lợi. Vậy xá lợi có nên giữ lại tại thế hay không? Luồng thiên xích là sao? Ngũ uẩn giai không mà Đức Thầy thường nói, có ý nghĩa gì? Đức Thầy nói rằng khi thực hành pháp luân thường chuyển là lặp lại trật tự của cơ tạng chúng ta. Chúng ta lấy huyền quang của Thượng Đế, thanh khí điện chiếu vào ngũ tạng. Làm pháp luân thường chuyển là hết lửa thanh tịnh của trời. Ngũ khí triều nguyên, tam huy trụ đảnh là gì? Tại sao Đức Thầy nói chúng ta tham thiền là chúng ta là y sĩ tự trị tâm bệnh của chính mình? Sau đây là trích lược lời thuyết giảng và khuyên giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy thường nói ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Huyền sắc huyền quan là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành Mô Ni Châu, là huyền sắc huyền quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cái trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia. Trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi, như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Và khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Kính thưa thầy, chiều hôm nay chúng con có bàn, thì bàn bạc trước khi thầy lên đây, thì chúng con, chính bản thân con đã nêu ra một cái câu hỏi để nhờ các vị giải giùm. Nhưng mà rồi thì cái vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Và hôn nhân tiền thầy hiện diện hôm nay, con xin thầy minh giải cho. Thì trong những lần thuyết giảng, thầy nói là trong bản thân của chúng ta có ngũ sắc ngũ quan, huyền quan. Thì ngũ sắc ngũ quan chúng con đã biết rồi, đó là năm màu: màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen và màu trắng. Đó là ngũ sắc ngũ quan. Còn huyền sắc huyền quan không biết đó là cái màu như thế nào. Thì vấn đề là như thế này, chúng con thì nghĩ rằng là chúng con cũng đọc ít sách về vô vi, thì chúng con thấy rằng có người giải thích đó là huyền, có nghĩa là huyền bí, cái màu sắc bí, mà nói là màu sắc huyền bí thì lại tối nghĩa. Do đó chúng con lại đi đến một cái giải đáp thứ hai là có lẽ huyền là màu đen, bởi vì Thượng Đế hắc vì Phật tục màu đen. Cái huyền như vậy có phải là cái màu sắc của Đức Thượng Đế không? Đó là chủ thể của cái hồn mình không? Vậy thì thưa thầy, huyền sắc huyền quang là gì?
Huyền sắc huyền quang là nó cái màu không thay đổi, nó màu đen nhưng mà nhìn vô là nó sáng, sáng trưng. Thấy màu đen nhưng mà đi vô nó sáng. nhìn thấy quyền mà sáng.
Dạ. Thì cái câu đạo của thầy đã thỏa mãn chúng con rất là nhiều, tại vì chúng con cũng nghĩ rằng đó là quyền, đó là một. Bởi vì liên quan đến cái phần
nó không thay đổi, không có ai thay đổi. Màu trắng xen vô cũng không thay đổi, mà màu xanh xen vô cũng không thay đổi. Màu đỏ xen vô cũng không thay đổi.
Và thầy còn giải thích thêm, tuy là nó đen thật nhưng mà mình nhìn hồi đó là sáng. Cũng giống như chúng con có một số anh em khi mà thiệt ra thì có thể thấy được cái mô ni châu, rồi từ từ thấy được cái hồn mình. Thì đúng là hồn mình nó sáng chứ không phải nó đen. Thế đó. Thì thầy giải thích là đen mà nó sáng thì có nghĩa là nó đã hai là một. Có phải thưa vậy phải không thầy? Nhất là Đức Cha Trời màu đen, mà chúng ta khi xuất hồn được thì chúng ta thấy màu sáng, bởi vì cái màu sáng đó cũng là một biến thể của màu đen. Và cái câu hỏi thứ hai được đặt
đó là Anvayap không bao giờ thay đổi.
Thì cái câu hỏi thứ hai nữa rằng là ngũ sắc ngũ quang nó liên hệ với ngũ tạng. Như vậy thì cái huyền sắc huyền quang nó liên hệ với cái tạng nào? Phải chăng đó là nó là sắc của cái hồn?
Huyền sắc huyền quang là nó liên hệ với hư không đại định. Cho nên đi tới cái giới sắc đó là cái tâm phải định nó mới đi tới được.
Tức thầy, nhưng mà trong bản thể mình thì nó liên hệ với bộ phận nào? Phải chăng là cái
ngay trung tim bộ đầu?
Có phải đó là cái hồn không, liên hệ với hồn không?
Trung tim bộ đầu, lúc mà thức giác rồi nó thay đổi đó.
Tức là nó liên hệ với trung tâm bộ đầu,
kêu nhập định á, định nó xuất.
Chúng con xin cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn.
Con hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển của ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái huyền quang ra cái huyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang trong cơ thể mọi người hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng, mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động mà hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn, tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lập lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luôn, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ uẩn giải không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thúc thúc, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giải không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng, rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ uẩn này khai thông liên hệ với càng không vũ trụ, lúc đó cái tâm thức nó khác, nó pha mê pha chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trong trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. ta kêu bằng Moni cho xa lạ Phật như hột xa lạ sụp ra lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng, cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiếng, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển và hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu này nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trăm lần gì mà. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa không hiểu. Đi xa nữa là lẫn nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cái nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn mới càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi? Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý, kẻ đi xuống người đi lên, kẻ đi qua người đi lại, những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả dòng linh ba cõi, tạo thành âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn ở cái tiểu thiên địa. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ơi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiên. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm tập bi cho mọi người làm, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện được. Kiếp này tôi có tu thành đạo nên tôi cũng nhau hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để đổ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang đổ ta đấy. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến, và chúng ta không nhận thức cái điều hay ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng, và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc, ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm và tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, chứ tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu là sao? Nó không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở, là cũng được điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó nói không, tiền nào tôi hết tiền nó mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ, nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn và mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn được, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở, trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái điều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc của bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi, trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài, chúng ta phải đăm đăm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt chứ không quy thức để sinh sọt, không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên họ mà ảnh hưởng chúng sanh.
Thưa Thầy, con muốn hỏi thêm sâu, đi sâu vào một chút nữa là thế này. Con người ta cái thể xác tức là thuộc về ngũ hành, tất nhiên nó phải trở lại ngũ hành.
Đúng.
Nhưng mà những người tu theo, nói thực tình ra thì tức là đắc đạo, tức là siêu thoát được. Nhưng mà những vị đã đắc đạo được thì phần một số, phần lớn là sẽ kết được thánh thai, tức là xá lợi ở trong thân thể của mình. Vậy thì cái xá lợi đó sau khi mà kết đi rồi thì có xá lợi ở trong cái thể xác đó cũng cần lấy ra để mà duy trì cái đó, để mà lưu giữ cái đó, có phải thế
không? Nếu đúng theo vô vi là nhất trần bất nhiễm thì cái xá lợi của nó là thuộc về biển, thì thuộc về phần hồn căn bản, chứ không phải xá lợi mà như người ta nói rằng tôi đốt nó ra cục đó, không phải đâu. Cái xá lợi đó di chuyển vô cùng, cái xá lợi đó không phải là cái xá lợi mà tồn tại tại thế gian, nhưng mà nó tồn tại trong cõi vô vi, trong không mà có, thành ra không cần giữ lại. nếu giữ lại thì làm sự mê tín mà thôi. Cũng như cái ảo thuật, tôi đốt xác người này có cái cục như thế này, đốt tim người kia không cháy, cũng là một cái chuyện ảo ảnh chứ không có gì dẫn tiến được. Bởi vì cái phần đó là lưu lại tại thế, luôn luôn lưu lại tại thế. Còn phần thăng qua đi lên trên thì cái phần thanh điển mà thôi. Cái đó được trường tồn bất diệt, không có ai được quyền chiếm hết.
Yeah. Thưa thầy, như vậy cái phần xá lợi đó là cái phần thuộc về linh hồn, có linh thể hồn. Biến hiện được.
Biến hiện được.
Cảm ơn thầy ạ.
Quý báu vô cùng.
Thầy, ngũ quẩn là cái gì ạ? Làm
ngũ quẩn là ngũ quẩn. Một, bộ óc nè. Đó, con mắt nè. Hai, ba, bốn, năm. Nó chạy lòng vòng cũng như bác bây giờ bị ngũ quẩn. Nó bị kẹt rồi, nó không có mở. Rồi nó thấy, trời ơi, than trách hoài, tôi tu hoài, không có tiến được. Tại sao? Tại vì ngũ quẩn không mở. Mà ngủ vững dai không, mà mấy cái này mà nó mất đi rồi là sánh vai ông trời. Nhẹ nhàng, sung sướng. Và bác là một người mẹ hiền. Một cái ôm chấp hoài, không bao giờ tiến được. Mở ra, tâm tự biến mở. Tao đã làm hiền thế, tao làm hiền mẫu, rồi có cái vốn từ bi rồi. Bây giờ tôi xây dựng từ bi, tôi làm thinh, tôi không nói chuyện gì hết, tôi lo tôi niệm Phật, tôi lo tôi tu. Tôi dẹp hết, thì tự nhiên cái ngũ quẩn nó không có áp đảo, nó mở ra ngũ quẩn dai không. Ngồi thanh niệm, niệm Phật ngồi càng nhiều giờ càng sự ngồi một mình, thấy cô đó, nhưng mà thức quả động nó sẽ mở. Ngũ quẩn dai không mới là tiến hóa, thì bị ôm cái chấp, thành nó bị kẹt ở trong cái khối này, trong cái ấp này này, cái này là ngũ quẩn bị kẹt à, nó mở ra rồi thì ngũ quẩn dai không. Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người ấy, chứ không có đâu hết á, mà không biết cái cách nghĩa tập lắc được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật, thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi trụ qua lên trên, có cái lưỡi ra sao nó chạy, tinh khí thần nó trụ qua tiến qua lên thì thân ngoại thân hầu ra khỏi cái xác thì ngủ vững ở đây dai không, không còn nữa, đi về khỏi đại la thân nhẹ, có đường lối là rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được. Bây giờ tôi hứa bác thì nào bác chết bác kêu tôi, bác chịu liền á. Bởi vì tôi già rồi sắp chết chịu liền. Thì còn nhiêu tiền đưa hết đây. Chịu không? Chắc gì tôi đi rước bác không? Thằng Quang nó biết lái xe mà có khi nó còn không chịu đi rước ta nữa. Phải không? Vẫn tới lưu bên trước mà nó mệt nó không đi được thôi. Không rước được. Phải không? Chính hiểu cái nguyên lý. Tự tu tự tiến, mọi người phải tự tu tự tiến. Mọi người đã ôm cái vũ trụ, ôm cái càn khôn vũ trụ, phải giải mở càn khôn vũ trụ của chính mình. Không cho nó kẹt nữa. Hết kẹt là bị áp bức bởi ngoại cảnh, mà khai thông bên trong là không còn sự áp bức nữa, chỉ tiến giải và ảnh hưởng giúp đỡ người ta thôi. Cho nên tu luyện kỳ công, không phải chuyện giỡn đâu. Không phải tôi ngồi gì tôi nhờ ông Phật không trắc, một kỳ công của mình nung đúc để thăng hoa, chứ không phải nhờ. Một kỳ công người tu thiền đặt một kỳ công, hành trình kỳ công tu thiền. Cái nghiệp quả mình hướng về thiện nghiệp thì cái quả tốt là kiếp sau. Nếu mình không về trời thì mình kiếp sau cũng ngon lành. Thế thì cái áp phe nào mà lớn bằng áp phe này? Làm đi để kiếp sau hưởng nữa, mà chuyện lớn lắm rồi tại sao không làm? Người tu đâu có dạy, không lắm đâu, không có dạy đâu. Nên nó thua nhưng mà nó thắng. nó nhịn nhục đến, nó nhịn nhục là nó nhẹ là ở trên, mà nặng là ở dưới, còn chấp là nó dưới, nghe không? Như mình làm mẹ con nó nói hổng, trời ơi tao để mày ra mà mày nói hổng vậy á, giận nó, rồi mình đi xuống, nghe không? Còn nó nói hổng, cảm ơn con, có sự hiện diện của con mới có tình, mẹ mẹ mới thấy rõ tình thương của con. Con vì quá thương mẹ con mới dạy mẹ cảm ơn. Thấy không? Người để đồng chí biết lượng ra hai người đồng chí. Tao là mẹ mày, người chửi tao mẹ, chửi tao sao được? Giận. Thì con nó giận, mẹ nó giận, hai cục giận nó đùng đùng cái tan rồi.
Con nó có tội.
Ừ. Giận nó cũng có tội, nó hành nó. Còn mình giận là mình hành mình. Dạ mình cảm ơn con. Có sự hiện diện của con, mẹ mới thích con. Câu nói nặng của con là ban bố mẹ từ trong tình thương sẵn có của con cho mẹ. Mẹ mới thực hiện. Mẹ còn quý con nhiều hơn. Nha. Thì tự nó, tự vì sao nó không dám chửi mẹ nữa. Câu à. Mà nói mười mấy câu, hai chục câu, nói ông tổ, ông tiên đế đó, ông nội, ông ngoại rồi gì tùm lum, rốt cuộc nó cũng còn giận thêm nữa. Nó có một câu thôi. Cảm ơn. Thì hai bên đồng thức. Hỏi cái giáo dục nào hơn? Hả? Cho nên nguyên lý tu học là quan trọng. Tu đi, trang bị có áp tới càng ngày càng văn minh lên, tốt lành, trọn lành, hiểu rõ chân lý hơn mới dẫn giải cho nhân sinh. Chứ mấy người tu ở đây là ngồi thiền nhiều, bây giờ bắt thiền nhiều, bắt càng ngày càng trễ, bác thấy không? Rồi đây tâm thức càng ngày càng trễ, bởi tôi về đây là tôi bồi cho bác một cú đó rồi, cái ấp khác rồi, đổi điểm bộ đầu rồi. Yên rồi, có gì đâu, vui.
Ngũ quận giai không, như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng, ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, kêu bằng giai không, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi. Nó nhờ cái ngũ quẩn dai không nó mới đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm. Nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu hết. Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình. Ngũ quẩn nó quá thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn cái đó là từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể. Cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất cái đầu, ngũ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không.
Thì mà làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông, là làm pháp luân vô bằng đầu mình hít, thì muốn đem lên đầy ngực, tung lên bộ đầu rất khó khăn. Mà bây giờ càng nghe càng thông, mình hít vô, mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay nó ra tay, mà xuống chân nó xuống chân, mình điều khiển được. Ngũ hành trong bản thể nó mới đi tới ngũ quận giải thông. Rồi khi các bạn ngồi như thế này, quên tất cả cái đầu. Cái đầu nó đại diện ngũ tạng, cái bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, cặp tai, nó đại diện ngũ tạng. Mà nó thanh nhẹ tới đây kêu mình giải thông rồi, không còn cái bộ đầu nữa. Thì lúc đó chúng ta ngồi thấy sung sướng, ngồi đêm tới sáng không nghĩ gì đâu, nhẹ quá, sung sướng quá, kêu ngủ vững dai không.
Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự, hướng về điển quang, các bạn mới thấy giá trị của thanh điển. Lúc đó mới sử dụng trung thiên bồ đào. Ngự ngay ngủ vững mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà người không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết, không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa, chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy, mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quỷ, nó là qua với thanh giới để tiến qua. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thức, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng, các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng.
Cũng như tôi nãy tôi nói anh, ngũ quẩn nó phải tu về giai không nó mới có. Bộ trí này cặp mắt lỗ mũi miệng tai, mắt không, nó mới hòa thanh, thanh mới rút lên. Anh hiểu không? Còn nó cặp mắt của nó còn dòm cái đó, nó cho là quan trọng, phân cách. Ngửi cho đó là quan trọng, nghe cho đó là quan trọng, nói cho đó là quan trọng. Còn phân cách năm giới thì nó bị kẹt, là nó đi xuống. Anh thấy không? Mà tu tới thanh nhẹ, trong mê có tỉnh thì nó rút đi lên, không còn sự phân cách nữa. Nó mới là thanh. Hiểu chưa? À, nói rất dễ hiểu, mà hành rồi lần lần nó mở, mới thấy rõ là ngũ quẩn dai không. Tôi ngồi tôi thiền như tôi không có cái đầu. Anh không có cái đầu anh mới thấy anh đi chứ. Anh còn giữ cái đầu này anh làm sao anh đi? Kẹt ở trong cái đó rồi. Anh ngồi trong mê có tỉnh không có cái đầu, nó mới đi được. Anh thấy không? Cho nên người ta nói ngũ quẩn dai không. Năm bộ phận này nó tạo ra những sự quẩn khúc của nội tâm. Nhưng mà anh tu anh giải nè, anh có soi hồn, anh có pháp luân anh ra, thì ngũ quẩn dai không đều là không. Nhưng mà mình rút nó vô thành là nó có. Nó dai không nó mới thành ra không có. Còn nếu mà anh không làm nó thành ra có. Càng ngày càng ràng buộc thế, cột thêm vô trong đó thôi. Thấy không? Mắt thấy cũng cột, mà tai nghe cũng cột, mũi ngửi cũng cột, lưỡi nếm cũng cột, mà trí tưởng cũng cột. Anh thấy không? À, năm cái nó cột luôn, đi đâu có được. À, thành nó không tiến nổi. Còn mình tu đây, mình giải đây, lần lần nó phải đi tới gian không, không còn nữa. Thì lúc đó nó không có cái gì trở ngại thì mình đi chứ. Anh thấy không? Nhẹ rồi là đi chứ gì nữa. Hỏi cái chuyện nào tôi xuất hồn, bởi vì tôi làm cho tôi nhẹ thì tôi mới đi, tôi không nhẹ em sao tôi đi. Mà anh xuất hồn anh ngồi anh tưởng tượng anh xuất hồn được không, làm sao được. Được, xuất hồn là xuất hồn, là đi ra mà. Xuất là đi ra mà. À, phải tu đến ngủ quẩn dai không là vậy. Nhiều người ta ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, người ta kể đâu có 5-10 phút à. Ông mới ngồi có một chút thì sức tỉnh lẻ quá, nhưng mà dồn đồng hồ mấy tiếng đó. Tưởng tượng là cái điện nó được bề trên rút rồi, với cái thanh điện nó trụ, thì cái thanh với cái thanh nó rút đi lên. Thì nó ngồi mấy tiếng đồng hồ nó đâu có thấy mệt, 15 phút. Nghe là mở mắt trời ơi, sao mà mở mười mấy phút mà thức dậy chứ. À, dồn lại được 3 tiếng rồi. Khi mà anh ngủ quẩn dai không rồi, một việc gì mà người ta muốn hỏi anh, rồi đói rồi đó, không có làm gì ăn được, làm thầy bói. Ta hỏi việc gì, nheo con mắt thì anh thấy tất cả cảnh nó hiện trước mắt. Nheo bên này cũng hiểu, nheo bên này cũng hiểu. Như thế vậy, nheo một cái về thì đó rồi. Công phó kê cái vía đó, nó tới nó báo cáo mình nói là.
Khi Phật tử Ly Bà Đa là Ngọc Lưu Ly, nhưng còn non bé nhỏ. Di Đà ơi, con nhớ chăng, chữ Ly là còn non, gọi là Hà Sa, là một đống lửa nhỏ như cát bay, bay qua bay lại trước trán con, rồi nhóm lại thành Mô Ni Châu của con. Nay con gần thánh Phật thì nó là Ngọc Lưu Ly, nó được đi theo con làm một luồng điển, con muốn ngó đâu thấy đó, gọi là ta bà. Còn chữ đa là ngó nhiều chừng nào rõ rệt chừng ấy, gọi là Phật tử ly và đạt. Cho nên cái Moni Châu nó cũng nhiều giai đoạn lắm. Khi mà nó phát ra đó cũng là Moni Châu, mà gom lại cũng Moni Châu, rồi thay đổi biến lên nhiều màu, còn lại một màu cũng là Moni Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo, cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trâu rồi trở lại hình thù mặt mày tại chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đảnh lễ theo Phật, rồi nghe nghe những lời căn dặn của Đức Phật mà trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình mới đảm đương như một vị Phật là khác rồi. Là phải học nhiều nhồi quá, từ đời đạo ba cõi đi nhồi liên tục, nhưng mà tâm ta vẫn tin và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghe chuyên môn này nắm được, cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở cõi trên, bị tới hà hiếp, nhưng mà cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hùng cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó phải tan. Nhiều cảnh hùng, hùng hải vô cùng. Nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy, nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ, và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy là cái hào quang là vô cùng tận. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt, chứ phải dùng cái trí óc phàm mà muốn đạt liền không có. Chỉ có đi xuống làm ma làm quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa bên trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thương trực ban cho chúng ta, và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận cái thành quả đó, mới thấy cái giá trị.
Đây nói về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà, chúng ta thường khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sau chữ này, không hiểu. Chỉ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta, lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân, thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân chán hai. Chúng ta nhờ soi hồn lấy ngón tay cái bịt lỗ tai chính, thì khí điểm trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điểm chạy theo gân qua mặt ta, trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lư hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọt. Người luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy gom vào nơi tập trung như thương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hộp Moni Châu. Hộp Moni Châu là cục quả tròn do trước trán ta, lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tự nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu khi điển của Phật biểu ta tu nơi mình, gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kêu là quyền diệu của Phật. B. Chữ mô có nghĩa là mô giới, hay là một chất luồng điển trên thiên không. Hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khí ấy, nâng đỡ vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo, khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đạo gọi là hạ sa. Hạ sa là một thứ điển vi tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hạ sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt mô ni châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hộp ta.
Xin Thầy cho biết diễn tiến từ đầu cho đến khi kết thành mô ni châu để cho chúng con có kim chỉ nam và thực hành và đối chiếu.
Cũng nhờ cái sự soi hồn và ý lực tu học, lúc chúng ta tu pháp thích vô vi, chúng ta hiểu về phần hồn, thương quyết giải thoát mọi việc ở đời, chúng ta cảm giác thấy một tâm tình về dứt khoát, không có dính đâm vào những sự đó, thì cái phương pháp công phu nó bị hiệu lực. Mà đến đêm chúng ta công phu đều đặn như vậy là để chi? Để nêu cái đức nhẫn nhục. Càng nhẫn nhục thì càng phát triển được trung tâm chân này, càng sơ hồn càng mạnh, là bừng sáng lên rất là nhẹ. Khi mà bừng sáng nhẹ đó thì càng ngày càng thấy được màu sắc mô ni châu kết tổ, đi tới đâu thấy tới đó, đi tới đâu hiểu tới đó, trong giấc ngủ cũng có thể đi được, nằm xuống cũng có thể đi được, không phải ngồi cũng phải đi được, lúc đó là nhẹ nhàng. Vừa nhắm mắt là thấy sáng, nó một vòng tròn chạy khắp các nơi. Muốn biết cái gì thì tới đó học hỏi đầy đủ. Nhiều lớp học rất vi diệu, cái cõi người vui là vi diệu. Mà mọi người nói ở thế gian dùng lý thuyết nói, không có bao giờ người ta đi tới được. Chỉ có thực hành mới thấy rõ cõi người vi. Mà hiểu được cõi người vi thì hiểu sự cao siêu của đạo mộc và tương lai.
Thưa Thầy, mô ni châu, thánh thai và phần hồn khác biệt ra sao?
Mô ni châu là do ngũ sắc, ngũ quan, hình sắc, quyền sắc, quyền quan hội tụ mới hình thành ở mô ni châu sáng lạ, xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi. Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp, cái ấn thực hành, các bạn đang bắt ấn tam muội này là ấn của Quan Âm, hay là tinh khí thần trụ, có lưỡi răng gầy răng, tinh khí thần trụ, tấm thế gian mở thiên đàng, tinh khí thần cũng đầy đủ, không có xuất phát gì lên được. Tinh khí thần đầy đủ mới phát đi ra được. Khi mà các bạn đi lên trên cao mà có chuyện gì xảy ra nguy hiểm, cũng có thiên ma quỷ nguy hiểm, chúng ta chỉ làm chút kệ là ứng của Quan Âm phát sáng. Các bạn chưa gặp nạn ở bên trên, chưa thấy sự quý báu của cái pháp mà các bạn đang hành, chỉ giữ có bao nhiêu đầy đủ rồi, tất cả mọi sự sẽ lên mà dù sẽ sóng gió cách mấy cũng có sao. Chứng minh rõ ràng chúng ta đang hành cái pháp này, co lưỡi răng gầy răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, trụ tâm trung tâm bộ đạo. Pháp luân thường chuyển bảo tồn nguyên khí trong cơ sở, tình qua khí, khí qua thần, nằm một hơn, mới về thiên giới được.
quần hư làm sao các bạn đi trên mây được? Quần hư mới đi trên mây được, nhẹ nhõm mới đi được. Nặng trược là chỉ có phá hoại và lo âu mà thôi. Cho nên chúng ta có may phước, chúng ta có pháp luân thường chuyển để giải nó ra hàng đêm. Tối nào cũng phải làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Ý lực hướng về thanh nhẹ vô cùng mới đi được khỏi trên. Ý lực còn ăn học, ăn thua thế gian làm sao đi lên được. Tham lam không bao giờ. Tu hoài ngồi đóng ra thôi, đừng có làm gì.
Tại vì trong mỗi người đều có ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành, và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ chi tính. Vậy thưa Thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chắc theo cái nguyên điểm của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chắc theo cái nguyên điểm của mình, hay là mình làm đúng, làm sai, thì lúc đó nguyên điểm của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điểm của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai. Hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ trí tính ở đời nữa thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ trí tính là rất hay, con người phải học cái đó. Không học nó đâu được, tiên học lễ hậu học văn. Vô lễ đâu ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, thì mình muốn truyền pháp cho người ta mình phải có lễ độ, tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí tín không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, đó bắt buộc. Nhưng về người tu tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tín rõ rệt, và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó. Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tôi mai nó mất hết. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Cái trung tin chân mày này, cái luồng điển này đây mà sau này nó mất mình cũng không thích nữa. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất, vì tham dục trượt được nó mất thì mình buồn. Mình muốn có cái đó, muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Tôi về đời thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện lừa gạt ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tối cũng không được nữa. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng đi đó. Khi những người nào có Minh Mô Ni Châu là sợ nhất, nói bậy một câu là tối cũng mất, nắm tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết. Cho nên phải những người tu này tự nhiên họ trở nên con người liêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được Minh Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút, người ta không có sai. Sai giờ sai phút là những người đã chưa đạt cái gì, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó rồi. Thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Công phu ráng luyện thôi chứ. Khi chúng ta công phu phải nghiêm chỉnh, thực thi ba pháp cho đầy đủ, một phút cũng phải nghiêm chỉnh. Được lầm lầm nó đi lâu, chứ không phải nhiều người nói tôi muốn vô tôi ngồi ngày đâu có được. Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút rồi tôi sẽ đi tới. Chính tôi sẽ khai thông tôi, và tôi sẽ tái kiến những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nghìn xưa cho phải mơ đây. Mô Ni Châu vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn lập thi tinh, đó nó vốn ở bên trong chứ đâu. Mà nếu chúng ta luyện đạo hư trực lưu thanh rồi thì nó lập thi tinh, lúc đó nó lập đi cái chỗ tinh vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình cũng như Đức Thích Ca trước khi tu cũng có cái thiên sự một đường thẳng ngay trung tâm bộ đạo, rút thẳng lên trên không trực. Mà khi Ngài muốn chuyển độ một người nào cũng chỉ phóng cái luồng điện đó để rút cái phần thanh điển của hành giả và đưa hành giả tới cái chỗ một và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó. Trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ truyền một luồng điển xuống là rút chúng ta thẳng tới cái chỗ mộ tập. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu. Còn không tôi đừng tu, tôi ngồi kiểu, ngồi chơi, ngồi nghỉ bãi bình hạt, vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ hồn, tôi sơ hồn cho đúng, làm pháp luôn cho đúng, thiên đứng, thiên đứng chính chặt. Không phát ngồi sao tôi ngồi lại. Thà là kỳ giờ ngắn hơn là các bạn làm dài mà eo uột, không tiến triển.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy Mô Ni Châu không? Kính thưa Thầy,
tu pháp lý vô vi dốc lòng tu, cương quyết tu, khép mình ra tu, gặp có những điều đó. Vì khi chúng ta cương quyết và tự lắng xa trần tục, ta phải đạt cái Phật giới sáng suốt, cố gắng đi tới mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và thực hành đến thanh. Như hậu có môn đi châu cũng thấy một khổ kia, cũng thấy một điều gì cũng có nảy nở một sự sáng tâm thức.
Thưa Thầy, trong pháp lý vô vi chúng ta có nói ngũ tạng khai thông, như vậy là ngũ tạng gồm có tim, can, tỳ, phế, thận. Vậy là cái cách tiến trình khai mở ngũ tạng, tạng nào trước và tạng nào sau, để cho tụi con biết thêm.
Những cái tạng là khi mà chúng ta hít thở lấy nguyên khí của trời đất, thì cái phế kinh dẫn tiến trước hết. Rồi trong cái tạng nó có màu sắc nữa, phổi thuộc về kim, gan thuộc về mộc, tim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ thận thuộc về thủy, kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành ra ngũ sắc ngũ quang, nguyên sắc nguyên quang. Mà chúng ta dốc lòng hướng thượng tu tập đi lên thì tự nhiên nó sẽ hội tụ thành Mô Ni Châu xuất phát. Một vòng tròn thì bay đến đâu hiểu đến đó, hiểu sự việc rõ rệt. Khi đi cũng như khi hồi trở lại, luồng điển chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng phát triển thanh nhẹ, phong phú, càng ngày càng gia tăng ánh sáng, càng ngày càng rõ rệt, mới là thật là người tu vô vi. Còn người tu vô vi thấy được nhẹ một phần rồi, ôm lý đời thấy mình thông suốt, tưởng là mình sáng suốt, chưa đâu. Nó phải thanh tịnh dứt khoát nó mới sáng suốt. Thanh tịnh dứt khoát rồi nó mới hội tụ, hội tụ nó mới đi về thiên giới được. Chung quy tu chỉ có dứt khoát thôi. Nếu mà ai giữ dứt khoát không thực hành được là không việc gì, không có việc gì thành, đời cũng không thành mà đạo cũng không xong. Thì chúng ta người tu vô vi hiểu được tam giới trong cơ tạng của chúng ta có thể biến hóa tới vô cùng, càng tu sẽ càng minh chánh và tiến hóa nhanh nhẹ. Người đời cho là ngu, không tiền không bạc, nhưng mà có đức. Có đức là biết được cơ cấu của đấng toàn năng đã hình thành cho chúng ta cộng hưởng, mà không biết khai thác để tận hưởng là một đại tội tâm tâm tối. Cho nên càng tu càng minh chánh và càng rõ rệt, càng dứt khoát. Khi các bạn mà dứt khoát được thì các bạn không sợ cứ một cái gì. Trở lực gì xảy đến đó. Thì tất cả sẽ trở về không, chẳng có gì có thể tấn công chúng ta được. Cho nên pháp lý không dị nể bất cứ một ai, nói thẳng một đường lối để xây dựng cho chung mà thôi.
Thường ở bên Phật giáo có nói là trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có đề cập đến một lần là trong con người có dòng nước. Nếu để dòng nước nó chảy xuôi thì sanh con đẻ cái. Nếu để nó dòng nước nó chảy ngược thì sẽ thành Phật tổ. Chúng con ở đây thì cũng đã hiểu dòng nước đó như thế nào. Nhưng liên hệ với pháp lý của mình, Thầy đã dạy chúng con tu để tinh quá khí, khí quá thần, hoàn không. Vì một lần nữa, tôi xin Đức Thầy minh giải sâu rộng hơn để chúng con mai học và tài liệu.
Chúng ta kết hợp bởi tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàn hư. Chúng ta đã đi đúng đường. Càng ngày càng giải, chúng ta đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh nó hoàn hư rồi. Nếu hoàn hư mà còn động loạn nó không phải kêu hoàn hư. Thanh tịnh nó mới hoàn hư. Hiệp khí cùng trời đất nó càng sáng suốt hơn nữa.
Quá khí là quá như thế nào sẽ thành?
Thì anh ăn tất cả ăn cơm. Cơm nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí.
Cái đó có thể tính là cái
khí. Khí nó biến thành sắc. Biến thành sắc. Đói bụng phải mặt xanh không? Ăn no phải mặt hồng không?
Dạ.
Thì hồng khí mới dân trời Phật được.
Lúc đó là
hồng khí nó mới là tâm linh dân trời Phật được. Không có hồng khí, không có dân trời Phật.
Dạ, như vậy con đường đi của tinh khí thần có chung với ba con đường kinh mạch trong con người của mình hay không?
Tinh khí thần là nó ba báo linh, ba báo vật quan trọng ở thế gian này. Người nó hơn muôn thú là tinh khí thần đầy đủ. Ba báo linh tinh khí thần trụ hóa thăng hoa rõ rệt. Chỉ có hành pháp mới rõ những gì tôi nói thôi. Không hành là họ nói tinh khí thần gì đâu, tinh là cái gì xuất tinh á. Họ chỉ cần ngủ với đàn bà mới xuất tinh, nó nói vậy nói vậy phá hoại họ mà họ không hiểu. Còn tinh khí thần này là trụ giải thăng hoa, sức mạnh vô cùng.
Chỉ gì trong sáu pháp lý có câu di giữ bền chặt ba bao linh, nghe ra cũng rộng quá không hiểu rõ được nên phải giải nghĩa thêm cho rằng rẻ hơn. Ba báo linh là tinh khí thần thường trong bản thể con người, ai ai cũng có. Những người biết luyện đạo đúng pháp, tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh bẩn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo thì động lên tinh khí thần tiếp diễn cho thần hồn phát huệ, hiểu biết quá khứ vị lai, là đó là chủ nhân ông lên phẩm chức học trò hoặc gọi là tiên gia. Các bạn lấy gì chứng minh giá trị của tinh khí thần? Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam thiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói gì đời, nói gì thể xác thôi. Còn nói gì phần hồn, chúng ta dùng cái pháp sơ hồ mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ có chồng, cái đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất ra. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn nên nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Vì cái tinh khí thần hao, nó không trụ, cũng nhà đèn không có điểm. Chân kinh tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu sư ở trong chùa, tại sao ngài chết đốt là có xa lợi? Vì chắc chắn ngài trụ. Đốt ra như chư Phật chết bao nhiêu hộp xá lợi còn nhờ cái chất tinh trụ, đốt không cháy, không tiêu. Và chúng ta tu, chúng ta lại hoang phí. Ký tên đăng ký nói tu mà không biết giữ cái của bao của trời. Trời đất là cấu trúc và cho chúng ta một nhiên liệu sai hoài không hết. Không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh khí thần để vượt qua những cái bệnh này tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Cho nên những người nào mà giữ được tinh khí thần ban đêm là pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà nước miếng lạc hôi, đó là tinh khí thần phân tán. Ở trong cơ tạng chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luôn thường diễn là tam nhất duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện. Lỗ chi vật. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn có người trẻ trung. Cho nên tôi mỗi năm, mỗi đến đây các bạn nhìn tôi thấy được cũng như mọi năm, không có già gì mấy. Có phải không? Mà nó như vậy đó là nhờ cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho chính mình và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thành con người khó sử dụng. Làm việc nhiều nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Vì tôi giữ cái đó và còn dư thừa tôi làm việc thì cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó gọi là vô cùng. Rồi lãnh đạo, các bạn luôn luôn giữ minh mẫn và không phải bị tiêu hao.
À, thế nào là vũ khí chiều mưa tam huê thủ đẳng?
Vũ khí chiều mưa là khả năng trong bộ ruột của chúng ta được thanh lọc nhẹ nhàng, thì cái điện năng trên đầu nó càng ngày càng dồi dào và cái tâm dục nó bớt. Tôi ngủ khi chiều mưa tam huê thủ đẳng là tinh khí thần nó bảo tồn được thì cái hạnh đức mới có. Cái hạnh đức nó, cái hạnh đức là do đâu? Do tinh khí thần là đủ. Khi tôi muốn giúp người đó mà tôi không đủ sức làm sao tôi giúp? Tôi đủ sức tôi giúp và tôi không thể tính toán thì tôi đã làm được cái hạnh. Mà tôi làm chỉ cho họ làm như tôi có được hạnh đức là cũng như qua nhân phẩm nghìn năm không hết.
Thưa thầy, thế nào là vũ khí triều ngương và tam sơn tụ đẳng?
Vũ khí triều ngưng chúng ta có ngũ tạng nghe. Giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó triều ngưng rồi đói bụng mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Vũ khí mà nó lên rồi nó đổi. Phật tử không còn ở đây. Mà ở điện dân bịch rồi. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ. Còn người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê chủ đánh là ở đây nó. Tinh khí thần nó trụ ở trên vô đạo, lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quy trụ đấy. Nó trong lạnh, nó không có hôi tươi. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, do cái mặt nó tạm quen không có được, chứng khi thành không có được. Cho nên khi mà ngũ khí triều hơn rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn thì hai bên này nó nổi, nó không có dục nữa. Nó đòi hỏi cái dục nữa. Đầu cả ngày cái rút, rút đó là dục tiến thiên đàng, rút đi lên. À. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai, thì thanh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên đó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Lúc mà giáng sanh ra rồi, cái hồn nhập vô, vô đó, rồi mới là thành con người tại thế này. Chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây nè. Muốn đi lên thì phải đi chiều hướng lên trên. Cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không mà không có đi xuống. Tiếp vô cũng là mở vòng đi lên. Thật là tu cái tướng gì cũng phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng mà ráng tu cái mặt nó trở nên người hiền.
Dạ, tinh quá khí, khí
thần quần hương. Đó là một phương tiện mà thôi.
Ta, trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình cảm khi mà nó...
Khi mình làm pháp luân thường chuyển á, thì ngũ khí triều dương, tim, gan, tỳ, phế, thận cái điểm đó lên. Đây là hai bên này nó sẽ nở ra, cái đầu nó tròn lại. Nhờ cái ngũ khí nó đưa lên. À, nó thay đổi. Bộ đầu. Tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ. Có làm cái sai lạc hay là trên đầu người ta dồn ra biết. Đừng chờ. Hay là trên ba luồng điển đó quan trọng tạm giao tòa trên đó báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết cái tình khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào, cho nên cái tình khí thần là quan trọng nhất trong thể xác. Bên trời có nhật nguyệt các đại diện về tình khí thần. Cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục á, không có biết đi nằm xuống là ngủ, không có thức. Khi cái pháp này mà đụng chạm với một người đàn bà nào ban đêm vì dâm dục, thì qua đêm sau thấy chuyện mất là không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này. Họ đi đến một thời gian nào họ cũng chán cái con đường này. Thank you.